chương trình hôm nay nhân mùa Giáng sinh. Tôi mời quý vị nghe truyện ngắn Ánh Sao Nửa Đêm của Phạm Phong Dinh.
Năm chiếc xe bóng loáng mang nhãn hiệu của những hãng chế tạo danh tiếng nhất xếp hàng ngang trên mặt nhựa xa lộ rộng thênh thang. Bên lề đường một đám thanh niên nam nữ trong những bộ quần áo thời đại đắt tiền, cổ đeo dây chuyền vàng hực, cổ tay sáng lóa những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Thật ngộ nghĩnh quá đi, bọn con trai thì tóc dài thượt đến tận vai, những chiếc khoen vàng lủng lẳng ở dái tai. Còn bọn con gái thì tóc cắt ngắn, chải chẻ đôi, miệng phì phèo điếu thuốc lá thơm cười nghiêng ngả trong những câu chuyện tuổi trẻ và phun ra những tiếng chửi thề từ đầu câu, cắt ngang ở giữa và chấm dứt ở cuối câu. Nhiều đứa ngửa cổ uống bia ừng ực. Thời thế thay đổi, cái gì cũng đảo lộn, bọn con trai dường như đã ngày càng trở nên thánh thiện hơn lũ con gái, ít nhất là ở cách ăn nói. Bọn thanh niên đang có trò chơi vui. Một đứa xem chừng lớn tuổi nhất trong đám, nhảy tới trước ánh sáng chói mắt của những chiếc xe, vung vẫy trên tay một xấp giấy.
Ê, phùa thứ nhất á, lấy 3 chiếc đầu, mỗi độ là 200. Phùa thứ hai lấy 2 chiếc đầu, mỗi độ 400. Còn phùa thứ ba vô địch, lấy 8.
Một đứa con gái mặc chiếc áo hở cổ quá rộng, để lộ bộ ngực vung cao màu nâu rám nắng, nhả một ngụm khói thơm lừng. Hét chợt đầu gã thanh niên.
1000.
Bọn con gái nhao nhao vung vẫy những chai bia đã cạn một nửa đồng tình.
1000, đúng rồi, 1000.
Bọn con trai đưa mắt nhìn nhau ngờ ngờ. Lũ con gái lúc nào cũng muốn trèo cao hơn chúng nó. Tiền là tiền, chôn trong tủ, chứ có phải là tiền ăn cướp nhà băng đâu, mà chúng nó đòi 1000. Một thằng con trai vỗ vai một anh chàng tráng niên đứng lẫn lộn trong đám trẻ, chắc cũng phải trên dưới 30, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.
Sao Việt Kiều đại ca, tụi nó thích 1000, dám chơi không?
Anh chàng được gọi là Việt Kiều đại ca, trong bụng đánh lô tô dữ lắm, nhưng cũng làm bộ hùng hổ đưa tay lên cao.
Chơi thì chơi chứ, nhưng mà chơi chi phiếu có được không?
Một đứa con gái mặt non choẹt, nhưng cố son phấn giống như một người đàn bà, tiến tới đưa hai ngón tay thon thon bẹo má anh chàng Việt Kiều một cái. Anh kỹ sư của em ơi, ở cái đất Việt Nam này á, không có ai chơi chi phiếu chi phở gì hết á, có tiền nóng á thì chơi, còn không á thì đừng có chơi. Ở mỗi tiếng chơi, đứa con gái nảy những bộ phận phía trước thân thể của nó theo cùng trong những động tác gần giống như những nàng ca sĩ Mỹ làm trên sân khấu, để kích thích bọn trẻ ái mộ điên cuồng la hét ở dưới. Chàng Việt Kiều nuốt nước miếng nhìn theo những chỗ hơ hớ nõn nà, đồng nghĩa với chữ chơi. Nhưng trong lòng anh thì đang bối rối như mớ rong biển. Anh đã định trong bụng, lỡ ông bà buồn phiền không phù hộ cho thắng cá độ, thì chàng sẽ kiếm mẹ nó chi phiếu ma. Rồi giọt luôn không bao giờ trở lại, đố cha chúng nó kiếm được.
Chàng Việt Kiều xách cặp tóc hân hoan hồi hương, trong bộ quần áo sang trọng kiểu Anami mà hắn mua được của một thằng bạn thua bạc casino cầm rẻ mạt cho hắn. Phải vất vả lắm, anh mới thuyết phục được cô vợ giữ còn hơn là sư tử phi châu cho anh về Việt Nam một mình. Ngại cớ là lo chuyện mồ mả tổ tiên, chứ có phải đi chơi từ Bắc xuống Nam đâu mà dính chùm như hai con sam chứ hả? Nhờ có bộ vó bề vệ trông rất trí thức, đi đến đâu chàng cũng ưỡn ngực khoe với bọn trẻ thời đại rằng là kỹ sư trưởng trong một hãng ở thung lũng Hoa Trà, lương năm gần cả 100.000 đô. Bọn trẻ ngu bỏ sự, tụi nó đích biết thung lũng Hoa Trà nằm ở chỗ nào trong nước Mỹ nữa. Còn chàng thì suốt đời chàng không bao giờ quên được cái thung lũng màu đỏ húi, màu trái cà và tím nhạt của hoa cà, mà chàng đã chổng mông hái cà gần muốn gãy lưng mới có được chút tiền xin sang về quê hương. Lỡ tự bốc mình lên cao quá, chẳng lẽ tuổi trẻ thách 1.000 không chơi thì sao phải mặc anh hào? Anh cho tay vào trong túi quần, nắng nắng số tiền cộm cộm, chừng 1.500 của mấy người quen gửi chàng đem về cho thân nhân họ. Cộng thêm 2.500 chắc mốt làm 2 job suốt năm, vị chi là 4.000. Kệ mẹ đó, chơi luôn. Biết đâu mình cá trúng độ thằng vô địch xa lộ, thì mình sẽ bợ ít nhất cả 5-7.000 nữa chứ phải dưỡng chơi sao? Ôi lạy Chúa, đã gần đến đêm Chúa Giáng sinh, xin Ngài lòng lành ban ơn cho con được trúng cái con cá này, thì con sẽ gì nhỉ? À, con sẽ tính sau nhé. Đứa con gái kéo đầu anh Việt Kiều ấn xuống, chẹt đôi môi đỏ chét nó lên miệng chàng. Anh rên lên ư ử, nhìn chòng chọc vào bộ ngực mơn mởn của con bé. Chơi thì chơi, tiền mặt sợ gì? Thật ra thì đứa con gái chẳng phải thương yêu gì anh chàng kỹ sư, nhưng nàng đang bắt tính bắt xác anh chàng để hy vọng được đi theo sang Mỹ. Mẹ nàng đã chẳng từng hối thúc dữ khi biết nàng cặp với một anh kỹ sư đẹp trai.
Lắm thật chặt đó, đừng có buôn nhé. Nếu cần thì cho nó, con làm sao cho nó mê mẩn thần hồn, rồi nó cưới con làm vợ. Nếu cần thì ba mẹ chi cho nó vài chục sấp, để nó rước con qua bên đó nhé.
Đến lượt bà mẹ cũng chẳng phải lo lắng gì cho chuyện tương lai hay hôn nhân của đứa con gái đã sớm hư thân từ lúc 14-15 tuổi, mà bà đã dẫn nó đi phá thai mấy lần. Cái cốt lõi của ông bà là muốn tẩu tán số của cải gom góp được, từ thổ ông chồng bà lên làm lớn ra ngoại quốc. Nó mà qua được bên Mỹ, lần lần nó sẽ bảo lãnh hai ông bà theo sang. Với số tiền rừng bạc bể đó, ông bà sẽ mua một tòa lâu đài thật tráng lệ để tận hưởng những lạc thú vật chất của thế giới tư bản, cho bỏ những ngày làm ăn cực khổ ở Việt Nam. Gã thanh niên phát cho mỗi người chơi cá một tờ giấy. 4 đứa con trai và 1 đứa con gái ngồi sau tay lái bốp kèn in ỏi. Chúng đã sốt ruột lắm rồi. Đứa con gái ngổ ngáo hồi nãy, nhảy tới trước, trong tay cầm một ngọn cờ nhỏ chuẩn bị phất. Cờ mà hạ xuống là những con chiến mã sẽ phóng liền. Bỗng có 2 chiếc mô tô chạy ra sát vào. Gã thanh niên chủ độ vội nhào ra, khéo léo nhét vào tay gã lái mô tô đang thi hành công vụ an toàn trên xa lộ một phong thư dày cộm. 2 chiếc mô tô nhanh chóng biến mất trong quải đêm đen. Đứa con gái vừa nhai kẹo cao su chanh chách, vừa phất cây cờ nhanh xuống. 5 chiếc xe loại thể thao có mã lực mỗi chiếc ít nhất trên 200 rú lên một tràng dài hào hứng và lao vút về phía trước như những viên đạn đại bác.
Đêm đã khuya lắm rồi, bọn trẻ đã cẩn thận chọn giờ này để mở cuộc đua giành danh hiệu vô địch xa lộ. Thằng Tiến được cha mẹ sắm cho một chiếc Mustang 2 cửa. Xe Mustang danh tiếng về sức ngựa nhưng hình dáng thì không được bắt mắt lắm, cho bằng bọn BMW hay Mercedes. Tiến đã may mắn sinh ra dưới một vòng trời mà ngôi sao nào cũng vàng chóe và to tướng, nên cuộc đời của nó đã chìm ngập trong một cái bể đầy tiền, mà là tiền đô la Mỹ. Cái gì cũng có sẵn và dành sẵn cho Tiến, nên nó thấy bất cứ cái gì của ba mẹ tặng cho đều là lẽ đương nhiên. Tiến cũng không để ý tại sao mẹ lại lắm tiền như vậy. Ba xách cặp táp làm ông lớn, mẹ áp xe chạy hàng biên giới. Tây, Tàu, Thái, Hàn, Mỹ, Nhật. Ngần ấy thứ cộng lại, Tiến cho rằng tiền nhiều cũng là lẽ đương nhiên. Mỗi tuần, mẹ Triều Mến bỏ vào túi Tiến 500, 1000 và tha thiết căn dặn. Dám mà ăn học cho giỏi, nghe con. Cái khoản ăn thì Tiến không phụ lòng mẹ, nhưng khoản học thì tội gì không sẵn tiền đó, mình mua vài cái mấy bằng cử nhân, tiến sĩ, thì cũng làm giống như là ba và mấy chú bác bạn của ba vậy thôi. Cuộc sống quá dư thừa, quá sung sướng, nhìn đâu Tiến cũng thấy đời toàn màu hồng cả. Con Lan là đứa con gái duy nhất trong đám tay đua, vậy mà nó đang rú ga ầm ĩ, vượt lên dẫn đầu. Tiến nghiến răng, đạp lúc ga vọt theo, hai đầu xe ngang ngửa nhau. Tiến nhìn sang thì thấy con Lan đã đưa ngón tay giữa lên trời, ngụ ý khinh bỉ nó. Tiến giật lắm, nó làm bộ, quặt đầu xe tính ép đối thủ. Con Lan hoảng hồn, lách xe sang tránh. Nhờ đó Tiến phóng lên dẫn đầu, Tiến hễ hả nhìn vào kiến chiếu hậu, gào lên.
Chỗ tụi bay hưởng khói đã đời nghe.
Chợt từ bên một cây cột đèn đường ở phía trước, Tiến trông thấy một cô gái đang hối hả đưa tay ra vẫy, khuôn mặt của nàng nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Cô gái đang ẵm trong lòng một đứa trẻ, mà dưới ánh đèn sáng, Tiến có thể nhìn thấy mình mẩy nó đầm đìa máu. Chiếc mút sân phóng vút qua, tiếng gió rít rạc vào mặt cô gái rát buốt. Bốn chiếc xe phía sau ào tới như những cơn giông. Cô gái hoảng sợ, lùi vào trong bóng tối. Nàng khuỵ người xuống, cúi nhìn đôi mắt nhắm nghiền của thằng nhỏ khóc thút thít. Những giọt nước mắt của cô gái nhỏ xuống đôi mắt tái xanh của thằng bé, làm nó cựa mình. Thằng bé yếu ớt, mở mắt nhìn lên. Cô gái mừng rỡ, kêu khẽ.
Thiệt, thiệt, tỉnh dậy đi em.
Thằng nhỏ nhăn mặt rên rỉ.
Chị Linh ơi, em đau quá chị Linh ơi.
Cô gái ôm chặt thằng nhỏ hơn. Nàng tìm lời trấn an thằng nhỏ.
Ráng chịu chút đi em, chị kiếm xe chở em vô nhà thương, ngoan nha.
Thiệt mệt mỏi nhắm mắt, Linh đau xót nhìn đôi môi khô nứt của thằng nhỏ. Nàng nhìn ra xa lộ, hy vọng tìm thấy một chiếc xe nào đó đi tới, và có đủ lòng hảo tâm để dừng lại, cứu giúp chị em nàng. Năm chiếc xe đã chỉ còn là những cái chấm đỏ ở cuối chân trời. Linh lo âu, nhìn về hướng Sài Gòn, nhưng ở giữa đêm khuya, trên quãng đường vắng tên này, thì làm gì còn có xe di chuyển. Những ngày cuối đông, gió rét từ phía bắc thổi về, càng lạnh giá hơn lúc nửa đêm. Hai chị em ôm nhau run cầm cập. Linh tuyệt vọng, nhìn trừng trừng vào cõi đêm đen ở mút cuối đường, tìm một chút ánh sáng. Bỗng nhiên, trời ơi, nàng có nhìn lầm không? Phía cuối con đường xa lộ, từ phía mà những chiếc xe đua vừa mất dạng, một ánh đèn pha le lói. Rồi từ từ nó nhanh chóng trở thành thứ ánh sáng chói lòa, chiếu thẳng vào mặt cô gái. Linh đưa tay cao lên, vẫy lia lịa, lòng thầm vái vang một phép nhiệm màu. Ánh sáng chậm dần, và từ từ dừng lại trước mặt cô gái. Linh nhận ra, dường như là chiếc xe đua màu trắng hồi nãy thì phải. Một chàng thanh niên, từ trên xe nhảy xuống, lừ đừ tiến tới, gượng gạo hỏi. Chị ơi, chị cần gì tôi giúp không? Tiến cũng không thể ngờ rằng lần đầu tiên mình đã phun ra được câu này. Trong suốt cuộc đời nhung gấm của Tiến, dường như nó chưa hề ra tay làm cái gì cho ai cả, mà trái lại thì có, dưới tác động của đồng tiền. Tiến vẫn chưa thấy cuộc giúp cứu người hoạn nạn là một nghĩa cử, mà là một cái gì đó rất không bình thường trong nếp sống bình thường của nó. Nhưng không hiểu tại sao đôi mắt của cô gái cứ ám ảnh nó trên suốt chặng đường, chịu không nổi. Tiến nghiến răng quay xe trở lại. Linh mừng rỡ đứng dậy cảm ơn, nhưng cơn xúc động bất ngờ làm nàng té khuỵu xuống. Tiến kịp đỡ lấy khối nặng của hai chị em. Nó lạ lùng nhìn vào cái thân thể đẫm máu của thằng nhỏ lắp bắp. Thằng nhỏ này à? Linh yếu ớt trả lời.
Nó ngủ quên trên đống rác, rồi nó bị xe xúc rác ủi trúng đó cậu.
Tiến lắc đầu không hiểu gì cả. Nhà đâu không ngủ, ra bãi khác ngủ làm gì? Tiến nhận thấy đôi mắt như ánh sao trên trời của cô gái nhìn mình, nhún chút hờn trách.
Anh chưa từng thấy hay nghe ai nói có những đứa trẻ sinh sống bằng nghề móc rác giữa khuya hay sao?
Tiếng kéo cầm đứa nhỏ ra phía ánh sáng, bỗng nó kêu ồ lên kinh ngạc. Ủa, là thằng sức môi này sao? Linh cũng thảng thốt không kém.
Ủa, anh biết thằng nhỏ này hả?
Để lên xe tôi sẽ nói cho chị biết sau. Bây giờ mình lo chở nó đi nhà thương cái đã. Tiếng lật đật ẩm thằng Thiệt lên trong đôi cánh tay khỏe mạnh của mình. Ngần ngừ, nhìn cái niệm da còn thơm mùi thuộc. Ai chà chà, một đống máu lên trên đó chứ phải chơi sao. Tiều mẹ nó trước mút tần của mình rồi. Nhưng không sao, mình sẽ tống nó đi và biểu ba mẹ mình mua cho mình chiếc khác lo gì. Lần này nhất định phải loại cho bằng được chiếc cọc vách mới thôi.
Tiếng mở cửa bước vào phòng, bất ngờ chạm phải thằng em nhỏ từ trong chạy ra. Hai anh em đụng nhau thật mạnh, dĩ nhiên thằng nhỏ phải ngã ra trước. Thằng anh nắm tay đứa nhỏ kéo lên, thằng em lúng túng, giấu một bàn tay ra phía sau lưng.
Anh hai mới về.
Tiếng nhìn chằm chằm cái nắm tay bí mật của thằng em, hỏi gằn.
Tính, mày giấu cái gì hả, đưa cho ta coi.
Thằng bé lắc đầu, bỗng nó vùng mạnh một cái và nhảy phóc ra phòng khách, rồi định vọt luôn ra khỏi cửa. Nhưng thằng anh đã nhanh hơn, chỉ vài bước chân nó đã túm óp thằng em, kéo vào. Tiếng thô bạo giàn tay em mình và kéo mạnh mấy ngón tay nhỏ mềm của nó ra. Trong lòng bàn tay của Tính có một tờ giấy bạc xanh, thứ 100. Tiếng kêu lên giận dữ.
Trời, mày ăn cắp tiền của tao hả Tính?
Nó đưa tay lên định giáng xuống mặt thằng em, Tính tái mặt, méo máu.
Anh hai đừng có đánh em trả tiền lại cho anh đây nè.
Tiếng đẩy em ngồi xuống bộ sofa, dịu giọng.
Mày còn nhỏ, mày lấy tiền anh hai mày tính ăn xài cái gì hả?
Tính quẹt nước mắt thúc thích.
Dạ, đâu có, em đâu có định anh hai.
Tiếng quát lớn, mục đích là hù thằng nhỏ sợ chết khiếp chơi, chứ đối với nó 100 thì nhầm nhò gì.
Mày định cho đào phải không?
Thằng em bỗng cười hinh hích.
em nhỏ xíu mà đào địch gì anh hai?
Tiếng khịt mũi.
Tao thấy tụi con nít cỡ mày á đã thành ôn dịch từ lâu rồi.
Tính dở trò năn nỉ.
Không mấy anh hai, cho em xin 100 này nha. Trời ơi, em thấy anh hai xài toàn bạc ngàn không mà.
Tiếng vuốt đầu thằng em.
Mày phải nói rõ thì anh hai mới cho.
Thằng bé ngần ngừ.
Anh hai còn nhớ thằng Thiệt sức môi không?
Tiếng giật mình. Nó rút một điếu thuốc thơm đưa lên miệng, vừa lục tìm chiếc hộp quẹt rồi.
Phải cái thằng Nghĩa Hiệp mà đánh lộn cứu mày thoát khỏi cái tụi học trò mà lớp lớn đến nỗi mà mặt mũi nó sưng chù dù đó phải không?
Dạ phải ạ.
Rồi mày tính lấy 100 đền ơn đó à?
Thằng em gãi đầu.
Dạ đúng mà cũng không đúng như vậy anh hai à.
Đến lượt thằng anh cười khắc khắc.
Mày ngon à, nói chuyện mắc cười quá
à. Thiệt mà anh hai, tuổi thằng Thiệt rồi con thà thằng Thôi á, con lượm nó tội nghiệp lắm. Cô Linh dạy tụi nó học mà không đứa nào có tiền đến mua tập học cái viết mà cô Linh cũng nghèo quá, cho nên...
Đến đây thì Tiến đã hiểu gần hết cái lý do ăn cắp tiền của em mình. Nó ngã người nhả một vòng tròn khói lên trên trần nhà.
Đến phiên mày trả ơn cho người ta phải không?
Dạ phải anh ơi, trời ơi tụi nó khổ lắm, tụi nó đâu có đi học như anh em mình đâu. Ban ngày tụi nó đi bán vé số này, đi đánh giày á, đồ khuya nào tụi nó cũng đi bộ mười mấy cây số ra bãi rác là bươi rác đó anh hai.
Tụi nó kiếm giống gì trong đó?
Dạ thì bọc ni lông này, giấy vụn này, nhôm sắt á, hầm ba lằng á, miễn có tiền mà đem về đưa cho ba má tụi nó.
Quẹ, hồi thú bỏ mẹ, còn cái cô Linh gì đó thì ăn thua gì trong vụ này?
Thằng bé ngồi xích lại gần thằng anh, lộ vẻ rất thành khẩn.
Em thương cô Linh lắm. Ban ngày cô dạy học ở trường, ban đêm cô đến bãi rác dạy cho tụi thằng Thiệt học mà không lấy tiền. Cô nói là mấy em nên thương những cái bạn đồng tuổi mà kém may mắn hơn mình á.
Tiếng lạ lùng nhìn thằng em mình, đôi mắt trẻ thơ của nó ánh lên những tia sáng, vừa dịu dàng vừa thánh thiện. Lần đầu tiên Tiếng được nghe những điều kỳ quặc mà chưa từng ai nói với nó bao giờ. Nó nhớ lại, dường như người ta chỉ dạy nó yêu mỗi một người mà thôi. Ngoài người đó ra thì ai cũng như ai, không cần phải để ý đến nhau làm gì, rồi nó bị cuốn xô đi trong những cơn trốt, vật chất, thừa mứa, rượu, xe, gái đẹp, vũ trường, những cuộc trác tán thâu đêm suốt sáng. Tiếng yêu đời quá đi thôi, nó chẳng thiếu gì hết, cho nên nó thấy hạnh phúc và sung sướng lắm. tiếng cứ đinh ninh thế giới chung quanh nó là một vườn địa đàng có thật. Bây giờ thì bỗng dưng thằng Tính hé cho nó thấy có một thế giới khác, thế giới của bất hạnh và cùng khổ. Đột nhiên trong lòng Tiến dậy lên một nỗi tò mò dữ dội. Nó muốn tìm hiểu cái gì đang thật sự xảy ra chung quanh nó. Tiến nắm tay nhỏ của em kéo dậy.
Anh hai chở mày đi thăm thằng Thiệt. Lần đầu tiên trong đời Tiến, nó trốn bọn bạn đang đứng, đang đợi nó, tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở chợ lớn, để vui chơi đêm Giáng sinh. Tụi nó đóng góp tiền với nhau, để đặt một cái thực đơn, mà đến đường Minh Hoàng cũng phải chào thua. Cô giáo Linh và Tiến ngồi trên một cái mua đất, nhìn những đốm sáng lấp lánh nhấp nhô trên bãi rác, như những con đom đóm ăn đêm. Bãi rác ở khu ngoại ô thành phố, rộng mênh mông, trên một khu đất đồi. Đất màu đỏ quanh năm khô cằn, chẳng có trồng trọt gì được và cứng như đá, nên người ta dùng nó làm khu đổ rác. Giữa đêm Chúa Giáng sinh, ở thành phố người ta đang ùn ùn tràn ra trên những con đường đèn màu sáng choang. Dòng thác người chêm cứng nhau nhích dần dần về những ngôi giáo đường lớn. Xe cộ bốc còi inh ỏi, người và xe quyện nhau thành những con rắn dài gần như vô tận, tràn ngập khắp mọi phố phường. Phía xa xa, Sài Gòn lộng lẫy trong những chùm đèn màu, thì ở trên cái bãi rác điều hưu này, chỉ có những cái bóng đèn nhỏ xíu vàng vọt, gắn trên đầu bọn trẻ rất dưới, le lói giữa đêm đen. Đứa nào cũng sắm cho mình một cái đèn làm ăn mang trên trán, rất giống như cái niềm kim cô nghiệt ngã, bóp chặt mảnh đời khốn khó của chúng đến suốt kiếp. Hàng mấy chục bóng đen vác trên vai những cái túi vải cũ, lom khom trên những đống hôi thối đó tìm kiếm cái sống. Phân người, phân thú vật, xương sẩu, lá chuối, giấy củ, mảnh chai, và hàng ngàn thứ rác rưởi kinh tởm khác lạo xạo dưới lòng bàn chân trần của những đứa trẻ đi mót rác. Đứa nào đứa nấy rách nát tơi tả, thân thể còm nhom trong những cái giẻ rách được gọi là quần áo. Bọn chúng nó là những đứa trẻ đến từ mọi miền đất nước, ở những nơi chốn nghèo nàn cùng cực, mà không còn nơi nào cùng cực hơn được nữa. Bọn trẻ là những sinh vật hạ đẳng nhất trong thế giới loài người, không có hiện tại, không cả tương lai. Những con đom đóm tội nghiệp đó bỗng vỡ bùng lên trong những tiếng reo vo vui mừng khi có một chiếc xe rác mới tiến vào. Bọn đom đóm tản ra hai bên đứng dàn chào chiếc xe, với niềm hy vọng nó sẽ đem đến những thứ rác có giá. Chính là trên bãi rác này, thằng bé Thiệt quá mệt mỏi đã nằm gối đầu lên một cái bịch rác ngủ ngon lành. Một chiếc xe dọn bãi đã hút trúng cặp chân khẳng khiu, chỉ có da bọc xương của thằng bé. Mà giờ này, nó còn đang nằm trong bệnh viện, với hai cái chân còn bó bột. Chiếc xe chở rác từ từ tiến vào. Người tài xế dè đít xe trút xuống một đống rác rưởi hôi thối. Chiếc xe chưa kịp chạy ra, thì bọn trẻ đã ùa tới lăn xả vào. Cái kinh nghiệm hốt rác cho bọn nhỏ biết, đứa nào xông vào trước rất có hy vọng vớ được những thứ đáng tiền. Gã tài xế lò đầu ra, hét lên, giang ra cái tuổi ôn dịch, từ từ tao cán một cái chết là hết ăn Giáng sinh nhà mấy đứa con. Tiến không khỏi không cười khì một tiếng. Linh ngạc nhiên nhìn ra, nàng không hiểu chàng thanh niên này cười cái gì, có gì đáng cười đâu. Dù đã hàng trăm ngàn lần, nàng nhìn cảnh tranh rác của bọn trẻ, mà lần nào Linh cũng thấy hoảng thoát xốn xang trong lòng. Nước mắt Linh ứa ra, những cái bóng đen nhỏ bé ấy càng mờ ảo hơn dưới bầu trời đầy sao. Bất chợt Tiến quay lại nhìn, nó trông thấy đôi mắt nàng đẫm đầy một thứ nước lóng lánh. Tiến bối rối. Đêm Giáng sinh mà tụi nó cũng không chịu nghĩa mốt rác nữa sao chị? Linh buồn bã lắc đầu.
Anh không biết đâu, nghỉ ngày nào là đói ngày đó. Bọn trẻ này á, tụi nó không có ngày nghỉ đâu, không có Giáng sinh mà cũng không có Tết.
Nàng cúi mặt để che giấu nét ủ ê của mình.
Không có gì hết trơn á.
Tiến ngơ ngác nhìn quanh. Lớp học bọn nhỏ ở đâu? Linh chỉ một cái chòi tồi tàn.
Đó, ở đó đó.
Ánh đèn vờn mờ hắt ra từ cái chòi bốn bề trống hoang. Một tấm bảng đen cũ nằm treo trên bức vách duy nhất của cái được gọi là lớp học. Một cái bàn và một cái ghế siêu vẹo. Tiến kêu lên.
Còn bàn ghế ngồi học thì ở đâu? Linh nhìn chàng thanh niên đăm đăm, nàng lắc đầu nói nhỏ.
Anh ở trong một thế giới khác với lại thế giới của tụi tôi. Anh làm sao mà hiểu được?
Tiếng vang lại. Chị cứ nói đi, tôi có thể hiểu được mà. Linh lạnh lùng.
Không có bàn ghế thì ngồi chồm hổm trên đất mà học.
Nàng đưa mắt nhìn chiếc xe Mustang của Tiến nằm bên trái cái chòi, được gọi là lớp học tình thương của mình. Hình ảnh nó tương phản đó làm cho Linh bỗng nhiên thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Nàng đứng dậy giận dữ xua tay.
Thôi, anh về đi. Chỗ của anh là phía ánh sáng Sài Gòn kìa. Anh tới đây làm gì, có thay đổi được gì đâu.
Tiến đứng dậy theo. Nó đưa hai tay ra định phân trần, thì bỗng ngoài bãi rác có tiếng mấy đứa trẻ reo hò.
À, cô Linh ơi, cô Linh có tiền ăn Giáng sinh rồi.
Những con đom đóm cùng ùa tới chỗ Tiến kêu. Một thằng nhỏ nhảy nhót trên đống rác, một tay nó đưa cao một quả giấy.
Cô Linh ơi, mình có tiền mua tập hợp rồi cô.
Một con nhỏ đứng bên giật tay bạn.
Mày ngu quá à, phải chi mày giấu thì đỡ cho má mày không?
Thằng bé lắc đầu.
Không, cái này là của Chúa cho, tao phải chia đều hết cho tụi mày.
Nó chạy đến, trao cho Linh cái quả giấy. Đôi mắt đen nhánh của nó hân hoan ngước lên nhìn nàng. Linh xoa đầu thằng bé, giọng nghèn nghèn.
Hiền, em ngoan và tốt lắm.
Chúa Giê-xu đã từng nói, chính những trẻ em chính là những thiên thần thánh thiện trên quả thế gian này sao? Hiền nắm tay cô giáo, lắc lắc.
Cô mở ra đi cô.
Linh run run mở lớp giấy báo. Những ngón tay của nàng cảm nhận một cái khối vuông dài, chắc là gói tiền của ai đó đã đánh rơi. Những mảnh báo đã được gỡ ra đến tờ cuối cùng. Một xấp tiền Việt Nam vuông cao trong bàn tay cô giáo. Linh nâng cầm đứa nhỏ lên.
Mình không thể nào lấy số tiền này, để cô sẽ trả lại cho người ta nghe.
Thằng bé đực mặt ra ngơ ngẩn, nó nhìn xấp tiền bằng một ánh mắt thèm khát. Tiến buộc phải chen vào. Biết ai mà trả, họ ở tận Sài Gòn hàng triệu người, chỉ biết ai mà chỉ trả cho người ta chứ. Số tiền quá lớn, toàn là giấy 50.000, Linh lắp bắp.
Chúng tôi không có thể nào lấy cái số tiền này được hết. Ánh đèn từ ngoài đường giống như một dải lụa mỏng mảnh phủ lên khuôn mặt hiền diệu của Linh một vầng sáng bạc. Tiếng chợt rùng mình, nó ngẩn người đứng lặng như một pho tượng đá. Chúa ơi, gương mặt của cô gái hừng lên giữa vầng ngũ sắc huyền nhiệm, mà Tiến cứ ngỡ là gương mặt của Đức Mẹ Maria. Tiến kính cẩn nắm lấy bàn tay của nàng.
Chị Linh, chị tốt quá, nhưng mà chị cứ giữ số tiền này. Không, tôi biết chị sẽ từ chối, nhưng nếu giả sử mà gặp được người chủ của cái gói tiền này ở ngay tại đây thì trước mặt chị, và người đó bằng lòng hiến dâng cái số tiền này cho lớp học thì chị nghĩ sao?
Linh bối rối trước cái nhìn chất chứa những tia nồng ấm của người thanh niên. Nàng rụt tay lại, run run.
Tôi không biết phải làm sao hết.
Tiến rất ngạc nhiên với chính mình khi nó nghe, nó nói được những lời dịu dàng với cô gái lạ lùng mà cao cả này. Trong đời nó, Tiến chỉ được nghe bọn con gái phủ lên nó những lời thêu hoa dệt gấm, mà nó thừa biết không hẳn từ tận đáy trái tim của họ, và chỉ là vì sự sai khiến của đồng tiền. Tiếng mím môi, cương quyết nói cho cô gái biết sự thật, để nàng được an lòng.
Chị Linh à, chị cứ giữ số tiền này. Tôi chính là người chủ của nó, tôi vui lòng hiến tặng nó cho quỹ lớp học tình thương của chị đấy chị.
Không để cho cô giáo nhỏ kịp phản ứng, Tiếng mở thùng xe bưng ra một thùng quà bánh, đặt dưới chân nàng.
Còn đây là chút quà của hai anh em tôi, gửi đến những em nhỏ nghèo, để các em cùng chờ đón giờ Chúa Giáng sinh đây chị.
Tiến nhảy phóc lên xe, rồ máy, chạy thẳng ra ngoài, phía ánh sáng. Nó sợ phải đứng lại đối diện với một thứ tình cảm rất kỳ lạ, đang dần nhen nhúm trong trái tim hư hỏng của mình. Mọi chuyện đều quá bất ngờ, quá mới mẻ, dường như chưa bao giờ tìm thấy trong thế giới trác táng của Tiến. Tiến đã nhờ người tài xế lái xe rác làm cách nào đó, khéo léo thảy gói tiền lẫn lộn trong đám rác để tụi nhỏ lượm được. Tiến không rõ hành động đó là đúng hay sai, vì cha mẹ nó, lũ bạn đàn đúm của nó và những con người tất bật như những con kiến chung quanh, không ai từng dạy cho nó biết suy nghiệm một cái gì về tâm hồn. Nhưng có một điều mà Tiến biết chắc là từ tận đáy sâu thẳm trong lòng mình, nó thấy vui lắm. Vì đã làm một điều gì đó đem đến nguồn vui cho bọn trẻ, đúng ngay ở thời khắc thiêng liêng này. Tiến cũng biết rằng, nó còn trở lại cái chòi hiu hắt mà trang chứa một thứ tình thương cao cả ấy nhiều lần nữa. Nhìn qua tấm kính xe, Tiến trông thấy một ánh sao thật sáng, đang rải những tia sáng từ ái bàn bạc xuống khắp cõi trần gian. Cùng lúc với tiếng chuông ngân nga rộn rã, đón giờ Chúa Cứu Thế ra đời, Tiến nhớ tới đứa em thui thủi ở nhà một mình, nó hít sáo một điệu nhạc tình vừa lẩm bẩm.
Anh hai sẽ về chở mẹ đi Giáng sinh ở một nơi mà anh chắc là em rất vui.
Vừa thưởng thức truyện ngắn Ánh Sao Nửa Đêm của Phạm Phong Nhiên. Thưa quý vị, chương trình truyện ngắn chọn lọc đến đây xin được chấm dứt. Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.